Trong bối cảnh năm 1945, khi giành lại được chính quyền, nhân dân ta phải chống giặc ngoại xâm, giặc đói, đặc biệt là giặc dốt. Hơn 95% dân số không biết tới mặt chữ, vì lẽ đó mà phong trào bình dân học vụ trở thành một công cuộc cách mạng trong xã hội để loại trừ thứ giặc nguy cấp này. Người giáo viên khi ấy chẳng khác gì người chiến sĩ lấy viên phấn làm vũ khí, đẩy lùi giặc dốt trên mặt trận giáo dục.
Bạn làng yêu ơi, em rời phố thì vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non. Dẫu nắng mưa hay mùa đông xa lạnh, cùng các em thơ vượt núi đến trường. Hy sinh tuổi xuân bám trường bám bản, cho trẻ vùng cao viết tiếp những ước mơ. Tình yêu thương như hoa sương ngào ngạt, dành cho em thơ như ngọn núi sầm sôi. Gánh cái chữ băng rừng lội suối, giữ đòn xanh mây vòn đỉnh đeo cao. Dân đại ngàn đã đi vào giấc ngủ, thương học trò còn chưa ấm chưa no. Trang giáo án quang gì đẹp hơn thế, dốc đã treo leo ướm những mầm xanh. Tuổi xuân em qua theo những mùa ban nở, cõng chữ trong người cho tươi sáng ngày mai.
Thời chiến, giữa một mảnh đất cằn cỗi khô rào vì đạn thuốc, thì ở đó vẫn có một đóa hoa hồng mạnh mẽ đi lên, như minh chứng cho sự bất diệt, niềm tin độc lập của khát khao trong người. Hay người ta gọi đó với tiên chức, nhà giáo nhân dân, một nhà giáo mặc trong khó khăn của thời vụ, vẫn kiên cường vươn mình gieo con chữ đến muôn nơi.
Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em.
Ai nói chờ một chuyến đò là không vất vả, gian lao, sóng vỗ mặt thuyền, sóng trào sóng dữ, chỉ có một người cầm chèo mới thấy rõ được thực hư. Trong một nhành cây thấy nó đơm hoa kết trái, vốn đã khó, huống chi là trồng người, trồng nên cả một xã hội nhân văn. Ấy thế mà chúng ta có những con người tài giỏi như thế đấy, những con người mà ta vẫn luôn tôn kính, nhưng gọi là hai tiếng nhà giáo thiêng liêng. Mặc cho những sông bão bùa vây, dữ dội, mặc cho những gập ghềnh của sóng nước, những thăng trầm của thời cuộc, những chuyến đò ấy vẫn cập tới bến bờ, hoàn thành sứ mệnh gieo trồng tri thức.
Phải chăng em cố gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát.
xông pha trên mặt trận giáo dục. Người gieo chữ như chứng kiến những lần giặc lũ, giặc quét, vợ bỗng chốc hóa thành người chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng cầm trên tay ngọn súng thanh gươm để bảo vệ tổ quốc, gìn giữ bờ cõi non sông. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa, hòa bình lặp lại là cả một quá trình chiến đấu và hy sinh trong gian khổ của toàn dân, toàn quân của những người anh hùng kiên cường bất khuất. Để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống, người giáo viên nhân dân giờ đây đã trực tiếp dìu dắt, dạy bảo thế hệ măng non vì một truyền thống cao quý của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
Về đây các anh ơi, hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng chiếu nặng, về thăm lũy tre làng quê hương. Về đây các anh ơi, xin hãy về đây, nằm nghe biển ru, nằm nghe sông hát, mãi mãi tự hào với đất mẹ yêu thương. Hỡi các anh những linh hồn không tuổi, hỡi các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình kính cẩn trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam.
Hỡi các mẹ những linh hồn không thể, hỡi các mẹ các chị các em, máu đã thấy vào lòng đất mẹ để ngàn nay
linh thiêng trời Việt Nam.